Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gửi gì nữa, đi thẳng vào câu hỏi luôn nha. Hỏi thưa cảm ơn người đã mất nhiều thời gian đó.
Con cũng mà phải đại diện cho tất cả mọi người, mình xin nêu lên một câu
để sát lên bà con mới nghe được.
Một câu hỏi để hỏi thầy rằng, như chúng ta tu pháp môn niệm Phật, nhưng mà thưa thầy, làm thế nào để chúng ta mau thanh tịnh khi niệm Phật?
Để làm cho tâm được thanh tịnh đó, thì trước nhất chúng ta phải thay thế nội dung không thanh tịnh ở trong tâm bằng những nội dung tích cực hơn. Thay thế là một nghệ thuật, lựa chọn và bỏ đi, nắm lấy một cái gì đó có giá trị và buông bỏ những cái còn lại không có giá trị đó là một bài toán khó. Ta nắm những thứ rất quen thuộc, gắn bó, gần gũi với cuộc sống của mình, và mỗi khi yêu cầu được buông bỏ đó, chúng ta rơi vào trạng thái đắn đo. Để dễ buông những nội dung không cần thiết để chứa đựng trong tâm đó, các quý Phật tử cứ hình dung máy vi tính có một ổ đĩa cứng. Trên đó, đó hệ điều hành hoặc Windows hoặc Macintosh được diễn ra. Các phần mềm được nạp vào, những tập tin, dữ liệu được sử dụng. Sau một thời gian xóa hoặc là giữ, hệ thống điều hành đó bị một số lỗi được gọi là rác hoặc là những vật dơ. Đầu tiên đó là người sử dụng sẽ phải tống khứ rác của phần mềm sử dụng nó vào trong cái sọt rác, sau đó bấm cái nút là xóa sạch trên thì rác tạm thời bị mất đi. Nhưng nếu chúng ta dùng cái lệnh format, tức là xóa sạch sành xanh ngay cả hệ điều hành và bắt đầu tái nạp lại chương trình đó, đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy rất là mới và hoạt động rất nhanh, vì không bị vướng kẹt bởi cái sự gây khó của các cái tập tin bị lỗi. Tâm của con người cũng như thế, chứa đựng rất nhiều các tập tin phiền não, khổ đau, nghiệp chướng, trần ô, thói quen, bản năng và nhiều thứ khác. Cho nên là muốn tâm thanh tịnh đó, thì phải phọt mét hết tất cả những thứ đó bằng nghệ thuật buông xả. Để được buông xả dễ dàng, chúng ta lưu ý một số nội dung sau đây. Thứ nhất, không lý tưởng hóa và không cường điệu hóa. Lý tưởng hóa sẽ làm chúng ta đặt ra các tiêu chí. Mình kỳ vọng những người thân, người thương, bà con, rồi cộng sự, đối tác phải có tiêu chuẩn A, phải có điều kiện B. Và càng lý tưởng hóa như thế đó, chúng ta đang tự gây ra rất nhiều các áp lực cho mình. Mà đang khi đó, về phương diện biệt nghiệp đó, có người kiệt xuất, có người gặp nhiều rất giới hạn. Cho nên có muốn, chưa chắc chúng ta đã đạt được kỳ vọng của mình. Cho nên thay vì đó, kỳ vọng quá lớn dẫn đến phiền não, tức tối, khó chịu, ta hãy chấp nhận sự tương đối để tìm người tài giỏi đặt vào vị trí tốt, và người ở năng lực thường á, thì đặt vào những vai trò bình thường. Và hãy chấp nhận tính tương đối này để chúng ta thoát ra khỏi tính tuyệt đối và cường điệu hóa. Cường điệu hóa là một cái thói quen làm cho tâm mình giãn nở theo hướng cảm xúc. Những gì chúng ta phong thích đó, chúng ta bơm phồng nó lên như một cái gì đó khổ đau, khó chịu, căng thẳng, day dứt bằng thật. Còn cái gì mà hài lòng với ý rồi đó, chúng ta xem nó như là tất cả. Câu nói ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, hay thương người, thương cả đường đi đó, là hai thái độ của sự cường điệu hóa ở tâm. Điều thứ hai, hãy khuôn biệt và kết thúc sự việc ở nơi nó xuất phát, để tâm không đeo vòng những thứ không cần thiết ở một vị trí không gian và thời gian mà lẽ ra ta cần phải đầu tư cho việc khác, mà chánh niệm trong trường hợp đó là rất cần thiết. Ví dụ như đang ngồi ở tại đạo tràng Huệ Nghiêm nghe thuyết giảng, ai đó để cho tâm mình du lịch về nhà, nhớ đến cái bếp cho chồng con, nhớ đến một đống quần áo chưa giặt, nhớ đến nợ nần ngày mai sẽ bị trả, nhớ đến việc đi du lịch vào ngày mốt. Chúng ta không thể nào làm cho tâm mình được bình an được, vì áp lực ở trên tâm nó quá nhiều thứ đi, tức là mình kéo theo, móc theo, đèo theo, ghì theo những thứ mà nó không cần thiết phải được đặt ra ở hiện tại đó. Cho nên việc nào đã xuất phát chỗ nào, ta khép lại chỗ đó thôi. Ở đây thì chỉ lo nghe thuyết pháp, về nhà thì không nhớ đến lời thuyết pháp nữa, vào công sở không nên nhớ việc gia đình, ở gia đình thì không đều bằng việc công sở về, giờ nào việc đó, không gian nào có việc đó. Đó là một nghệ thuật buông xả. Thứ ba, giữ danh hiệu Phật phối hợp với hơi thở ra vào thật nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không gắng gượng, không đè nén. Việc theo dõi hơi thở như thế sẽ làm cho chúng ta cùng thời điểm đó không còn cái không gian nào để bám víu vào một đối tượng nào khác nữa. Tâm lúc đó trở nên được thông tịnh. Và để làm công việc đó, các vị Phật tử nên quán tưởng thân tôi như một khúc cây, sự sống của tôi như là một thi thể. Người chết thì không còn cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, không còn suy nghĩ, hờn trách, bực tức, hơn thua, hận thù, oan ức, vân vân. Đó là cách mà chúng ta lột hết tất cả các cái biểu hiện cảm xúc và thái độ của tâm ra, và cứ xem mình như một người đã chết rồi, hay là một khúc gỗ vậy. Trong thời gian niệm Phật mà mình để cho trạng thái tâm như thế đó, thì chúng ta đang trở thành người là đối cảnh vô tâm. Mọi việc trôi qua trước mắt, nhưng mà tâm mình không bị vướng kẹt vào trong bất cứ một sự việc gì, nhưng mà tâm vẫn hiểu rõ một cách minh bạch, mồn một, giống như là nhìn thấy được các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Và bằng sự buông bỏ có nghệ thuật này đó, trong khoảng thời gian ngắn thực tập đó, tâm chúng ta dễ đạt được trạng thái thanh tịnh. Với ba tiêu chí căn bản đó, quý vị có thể xem đây như là thước đo. Khi ngồi xuống mà còn nói nhẩm trong tâm, hay là nghe cái gì đó văng vẳng bên lỗ tai, hoặc là hồi ức liên tưởng cái gì đó, thì biết rằng là tâm chúng ta đang bị đầy ắp bởi các cái sự việc, sự kiện, tình huống, con người, hoặc thích hoặc không thích. Và do đó việc tu như thế là chưa chuẩn. Cho nên nỗ lực làm sao cho tâm được thanh tịnh đó, thì chúng ta cần phải đẩy hết ra bên ngoài những gì mà làm cho tâm bị đầy ắp, buông bỏ. Nói một cái khác là nghệ thuật giúp cho tâm dễ dàng được thanh tịnh, như trạng thái phọt mép toàn bộ hệ thống vi tính. Hãy liên tưởng đến hình ảnh này để chúng ta dễ hình dung. Xin đi câu hỏi khác.
Câu hỏi tiếp theo của các vị Phật tử đã gửi lên trên này 10 câu, nhưng mà con chọn cái câu để thầy phá cái hồi nghi. Câu hỏi như thế này: tạo nhân hồi nghi thì phải nhận cái quả gì? Phương pháp để chuyển hóa. Tạo nhân hồi nghi thì phải nhận cái quả gì? Phương pháp để chuyển hóa. Mong thầy chỉ dạy.
Hoài nghi là trạng thái tâm mê mờ, không nắm rõ được bản chất của sự vật hiện tượng như chúng đang là. Ví dụ như một người nào đó nghe thông tin là tối hôm nay thầy Nhật Từ sẽ đến đạo tràng Huệ Nghiêm giảng pháp thoại, nhưng không biết là thông tin đó có chắc chắn hay không. Tâm chúng ta khởi lên một trạng thái hoài nghi, và muốn kết thúc nó đó, chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông qua điện thoại hỏi thăm những nơi mà thầy Nhật Từ đến, những người thầy Nhật Từ có liên hệ, để xác nhận thông tin đó hoặc đúng hoặc không. Từ lúc gọi đến 5-7 cú điện thoại mà vẫn chưa có được thông tin chính xác, sự hoài nghi đó lại càng gia tăng. Sáng hôm nay thì có một số Phật tử ở Cam Ranh nghe thầy thuyết giảng ở chùa Phước Long nên đã tổ chức xe đi đến, nhưng mà đi làm vòng cuối cùng đến nơi đó là giảng xong hết rồi. Tâm đó là tâm rất chắc chắn, nhưng mà vì hỏi lộn người. Bây giờ thuyết giảng là 8 nhưng mà ta nói đến 10 giờ, cho nên đó là họ đinh ninh là chắc chắn tới sẽ nghe được, mà cuối cùng lời không nghe được. Gieo tâm hoài nghi đó thì gồm có 2 tình huống. Tình huống 1 là hoài nghi với chính mình. Tình huống 2 là hoài nghi những cái không phải bên trong mình. Cả 2 tình huống này đều liên hệ đến sự thiếu hiểu biết, thiếu cái thức chuẩn về sự vật hiện tượng đang diễn ra. Khi chúng ta tạo một cái nỗi hàm quan cho người khác bị hoài nghi rằng người ấy là tác giả của một hành động xấu, một lời nói xấu, một lối sống xấu hay là tiêu cực đó, chúng ta đang gieo cái nghiệp ly gián, trở ngại, phá hòa hợp, mất đoàn kết, hai bên có thể trở thành hận thù của nhau nhiều hơn. Thì nghiệp này sẽ dẫn đến các hậu quả là ta khó có thể sống được hạnh phúc và bình an. Thì những người như thế sẽ gặp hoài những cảnh huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, giống như người khác muốn được bình yên nhưng mà kẻ tạo ly gián bằng các cái chiêu thức hoài nghi đó đã không muốn dằn lòng mình và ngừng lại như thế. Hoài nghi đối với bản thân thì chúng ta có thể tháo mở bằng sự hiểu biết rộng. Ví dụ như một người đang đi bách bộ sang một cái ruộng dưa, ngồi sướng, sửa dài, sửa dép, lập tức tạo ra cái hoài nghi ở người khác rằng người sửa dài dép đó là người đang ăn cắp các trái dưa. Hai động tác này là khác nhau, nhưng mà cái cách thế ngồi của hai động tác là giống nhau, cho nên nó tạo ra một cái hoài nghi như là một giả thuyết, mà giả thuyết thì có thể đúng và cũng có thể là sai. Do đó các quý Phật tử muốn tránh tình trạng gieo nỗi hàm quan hay hoài nghi ở người khác, chúng ta nên xem mọi thứ thấy, nghe, ngửi, biết chỉ là một dữ liệu chứ không phải là một kết luận. Xem vấn đề là dữ liệu nó khác với kết luận. Kết luận là chúng ta đã áp đặt một tình huống trên một giả định mà tính thực hư của nó chưa xác định được là về hướng nào, ra làm sao. Do dự, chần chừ, đắn thói lưỡng nan, khó quyết định đều là con đẻ của tâm hoài nghi. Và người sống với các trạng thái tâm như thế được xem là đồng hành với vô minh, tức là chưa có trí tuệ. Lưu thiện đây thầy xin nhắc lại cái điển tích được mô tả trong kinh điển Pali, mà theo thầy đó là một đoạn kinh quỷ đạo thôi. sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã hoài nghi về cái năng lực tiếp nhận chánh pháp của chúng sinh, cho nên ngài muốn nhập Niết Bàn. Và lúc đó đó, Phạm Thiên Sahamati ba lần kiền thỉnh thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu trong cuộc đời này đó có những người mắc tuệ bị mê mờ không thể nghe hiểu được, ngược lại còn phỉ báng giá trị chân lý chánh pháp của ngài dạy, còn có những người có thể tiếp nhận được một cách rất dễ dàng và ứng dụng thành công, do đó ngài hãy đừng bận tâm đến thành phần hoài nghi và phỉ báng, mà hãy lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Sau ba lần thưa thỉnh, đoạn kinh đó kết luận Đức Phật đã nhận lời. Thầy cho rằng đó là một đoạn kinh quỷ đạo, là vì đó theo định nghĩa Phật học trong các kinh, Đức Phật chứng được ba tuệ giác lớn dưới cội Bồ Đề. Tuệ giác quan trọng nhất là lậu tận minh, là tuệ giác thấy rõ toàn bộ nghiệp chướng phiền não nỗi khổ trần lao đã được kết thúc. Và tại đây đó, Đức Phật đã tuyên bố bốn câu sau đây: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Nghĩa là Đức Phật không còn bất kỳ một manh mối nào của tâm hoài nghi và do dự. Tại sao đoạn kinh quỳ biện đó đã được giới thiệu vào trong văn học Pali? Vì một lý do muốn hoằng pháp đối với những người mê tín theo truyền thống Bà La Môn giáo. Phạm Thiên Sahamati là một tên gọi khác của Đấng Phạm Thiên, tức là Đứng Chúa Trời trong Bà La Môn giáo, tạo ra con người và dẫn dắt vũ trụ này do Chúa Trời đó nắm lấy. Bây giờ Chúa Trời Phạm Thiên đã đứng ra cúng dường Tam Thiên Thế Giới này lại cho Đức Phật và thỉnh Đức Phật làm thầy của mình, và ông là người khải cho Đức Phật chuyển pháp luân. Điều đó muốn dụng ý rằng là thay vì các tín đồ Bà La Môn giáo đến với Bà La Môn giáo mà lãnh đạo Bà La Môn giáo đã trở thành đệ tử Phật rồi, thì hãy trực tiếp đến với Đạo Phật đi. Mục đích hoằng pháp đó là nó có giới hạn nhất định, nhưng cái cách dàn dựng câu chuyện để cho người ta đi theo Đạo Phật như thế đã thể hiện ra một cái sơ hở rất lớn rằng Đức Phật còn hoài nghi, mà trên thực tế tuệ giác là đã chuyển hóa toàn bộ gốc rễ hoài nghi rồi. Do đó trong cuộc sống, nếu chúng ta thấy người nào chần chừ, do dự, không dứt khoát, ta biết là người đó khó có thể làm được việc lớn lắm, vì trí tuệ chưa được minh bạch, chưa được rõ ràng, không nắm được vấn đề, không nắm được tiến trình của nhân quả, không thấy rõ mồn một được mọi thứ sẽ cần phải làm như thế nào, ra sao. Do vậy khi tu học phải làm sao cho tâm được tĩnh lặng, để độ sáng suốt của tâm á tỏ chiếu khắp mọi nơi. Nhờ đó đó, việc đầu tư cái gì là có kết quả cái đạt. Những nhà kinh doanh giỏi đó nhìn chỗ nào cũng ra tiền hết rồi. Còn những người không có được cái năng lực đó, đầu tư vào cái gì rồi hoài nghi, không biết là mình có thành công không, bỏ tiền vào đó có bị ta lừa không, làm ăn như thế đó có được kết quả không, và cuối cùng bỏ rất nhiều các cơ hội trôi qua. Đang khi tâm sáng suốt thoát ra khỏi hoài nghi đó, có thể giúp cho người đó quyết định rất nhanh. Câu nói của phương Tây hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đó là một trạng thái hoài nghi. Cẩn ngôn đó là nó ít, nói những gì có giá trị, có lệ lạc, có hòa hợp, có đoàn kết, có nhân hóa, có lịch sự và có sự thật, chứ không phải là cứ phải đắn đo trước đắn đo sau, vì như thế là hoài nghi. Mà hoài nghi đó là không thể nào mang lại một cái ấn tượng gì ở người nghe. Người nào cứ nói lập cập lục cực không dứt khoát, tức là tâm hoài nghi nó còn quá nhiều, thiếu tự tin. Cho nên dầu là tạo ra hoài nghi cho bản thân hay là làm hoài nghi cho tha nhân, thì hậu quả của nó đó là làm chúng ta bị vướng kẹt vào vô minh và sự phân hóa. Do đó cần phải nỗ lực diệt trừ tâm hoài nghi bằng mọi hình thức khác nhau. Hãy đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, thầy cho con hỏi, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là công dụng của việc hộ niệm đối với thân trung ấm và tiến trình tái sinh nó diễn ra như thế nào. Và câu hỏi thứ hai, hiện nay khoa học người ta đã chứng minh là có trong người có kinh luật hấp dẫn. Khi mình mong muốn một điều gì đó thì nó sẽ hiện thành hiện thực. Nó có liên quan gì đến thuyết nghiệp trong giáo lý Phật giáo hay không ạ? Xin hết ạ.
Thân trung ấm là khái niệm do Trung Quốc đặt ra. Đức Phật không hề dùng khái niệm này. Thân thể nó phải là một vật thể. Vật thể đó có hình thù vóc dáng, chiều cao, mập ốm và màu sắc. Trung ấm là cảnh giới trung gian trong tiến trình sau khi chết để chờ chuẩn bị tái sinh là một kiếp sống mới. Thay vì gọi là trung ấm là đủ rồi, nhưng Trung Quốc thêm chữ thân vào để chúng ta dễ hình dung rằng là sau khi chết sẽ có một chuyến tình trung gian chờ đợi để tìm cảnh giới tái sinh thích hợp gá vào. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật có khuynh hướng không cho rằng là cái trung gian đó là cần thiết, cái khoảng thời gian đó là cần thiết. Nói theo kinh Tạng Pali, chết trong vòng tích tắc là con người tái sinh. Đại biểu cho kinh Tạng Pali trong tình huống này đó là kinh Na Thiên Tỳ Kheo. Bản kinh đưa ra một cái ảnh dụ, ví dụ như ta nắm một nắm đậu ở trong tầm tay, hất đậu lên. Ngay thời điểm các hạt đậu rời khỏi lòng bàn tay, chúng phải có một điểm để rơi về, rơi vào. Bản kinh kết luận lại cũng như thế, trong vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh có sự sống, cho nên khi một người qua đời, nếu không gá vào một gia đình có nghiệp cảm tương đương thì cũng có một nơi nào đó có nghiệp cảm tương đương để gá về. Trong vũ trụ không thể có tình trạng không có nghiệp cảm tương thích trong tiến trình tái sinh. Đó là kinh hướng của Phật giáo Nguyên Thủy. Đạo Phật Đại Thừa thì cho rằng là trường hợp sảy thai, phá thai đó, đó là những cái biểu hiện của cái việc mà chưa tìm được cái nghiệp cảm tương thích. Cho nên sau khi chết, tồn tại một thời gian trong bào thai, hương linh đó lại bị chết thêm một lần nữa hay lần thứ hai, cho đến lúc nào mà tối đa thời gian cho phép là 49 ngày. Tâm tức đó tìm được một bào thai mà nghiệp cảm của cha mẹ và đương sự này đó là ăn khớp thành một mẫu số chung với một cái biên độ gen dịch khác nhau chút đỉnh thôi, để từ đó khi sinh ra đó chấp nhận gen di truyền của cha mẹ, rồi cái phước báo cộng nghiệp của gia đình, cộng đồng và quốc gia đó, chứ không phải là một sự tình cờ. Do vì chấp nhận có một cái khoảng không gian, khoảng thời gian 49 ngày trong tiến trình tái sinh, mà Đạo Phật Trung Quốc đó đã rất chú trọng về vấn đề hộ niệm cho người quá cố. Còn trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó, hộ niệm là không cần thiết. Sau khi chết thì họ tin rằng là mọi người đều phải tái sinh theo nghiệp, có hộ niệm hay không có hộ niệm, người ta buộc phải tái sinh. Cho nên đó, toàn bộ sự đầu tư hộ niệm là khi người đó đang còn khỏe hoặc đang bệnh. Còn sau khi chết rồi đó, họ chỉ làm một cái khóa lễ rất đơn giản. Thi thể của người đó được để nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, rồi đưa đến một bờ sông, chất nửa thứ củi, phá hỏa, cho cốt còn lại thảy xuống sông, không để lại một vết tích gì, để cho người đó không còn cơ hội để bám vào bất cứ một sở hữu nào. Mà thi thể này là cái vật gắn bó với cuộc đời chúng ta nhiều nhất. Cho nên hộ niệm trong tình huống này đó là giúp cho những người mà chưa tìm được cái bào thai có nghiệp cảm tương thích tái sanh đó, có thể nghe được các lời hướng dẫn và làm theo những điều đó một cách có kết quả, để rũ bỏ mọi chấp trước nếu có thể có. Do đó người tu học Phật đó, đừng quá quan trọng hộ niệm sau khi chết. Và hộ niệm khi còn sống là để hướng dẫn, tác động tích cực, khuyên răn, nhắc nhở, giúp cho người đó có thể thấy rõ cái việc sống và chết là một quy luật. Thay vì chấp vào nó, kháng cự cái chết vẫn diễn ra, đau đớn hơn, thì hãy hoan hỷ để cho cái chết diễn ra nhẹ nhàng. Chừng đó thôi. Ngày nay thì phần lớn các trường phái Tịnh Độ Tông này nhấn mạnh hộ niệm sau khi qua đời, điều mà Đức Phật không làm. Thiền sư Thích Thanh Từ cách đây gần 30 năm có ra đề một tác phẩm Ba sự nghiệp trọng đại trong đời tu của tôi. Trong đó có đoạn nhấn mạnh như thế này: đừng biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Và hiện nay đó là chúng ta đang bị gọi là sa đà vào cái đó quá nhiều đi. Tháng trước đó, 2 tháng trước thì Thượng Tọa Thích Thiện Hữu là bạn thân của chúng tôi thời còn làm là điệu chúng ở trong chùa 30 năm trước về thăm viếng Việt Nam. Và Thượng Tọa có kể chúng tôi là khi Thượng Tọa về thăm bà con đó, ở vùng Đồng Tháp đó, thì khi gõ cửa những người làm sớm ta nhìn thấy ông thầy mặc áo vàng, ta mới lính vướng ta chạy lại hỏi ở trong nhà có ai chết vậy. Tức là thấy hình ảnh của nhà sư người ta tưởng là đám ma đến. Nhiều gia đình đó, bà vợ mở bài kinh Địa Tạng hay là kinh A Di Đà lên, các ông chồng sẽ có thể phát biểu rằng là bà đem kinh đám ma về nhà làm cái gì. Những dữ liệu đó đó rất là đáng đau lòng, cho thấy là cái mặt bằng mà quần chúng hiểu được đạo Phật là nó quá ít đi, quá thấp. Là bởi vì các cách thức hành trì của chúng ta trong đời sống đó nó quá tiêu cực, nhấn mạnh cho người chết thôi. Một vị giảng sư đó giảng cho hàng ngàn người còn sống, trong số đó người nào nghe được thay đổi tâm tánh đó, thì cuộc đời của họ được hạnh phúc hơn. Còn á, người chết thì phần lớn đã tái sanh rồi, còn đâu mà nghe. Có nghe đó thì họ đang còn lựa chọn giữa tiếc nuối sự sống và cái chết, cho nên cũng khó mà có thể tiêu hóa được. Hãy nên nhớ điều đó, mà nghe trong tình huống này chỉ là nghe bằng tâm tưởng thôi, lỗ tai đâu mà nghe nữa. Cho nên thuyết pháp cho hương linh không có lệ lạc nhiều, và làm các Phật sự cho hương linh á, cũng không có lệ lạc nhiều lắm. Do đó thầy đề nghị chúng ta hãy đầu tư các Phật sự hộ niệm cho người còn sống, và khi họ tắt hơi thở, các phước phần của họ, công đức họ làm và việc họ làm chủ được thân và tâm, giúp họ như một bề phóng tái sinh rất là nhanh. Đó là cách chúng ta quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật. Và hộ niệm có chăng là nhấn mạnh ở góc độ gần hấp hối và nhắc nhở. Những người còn sống đang nghe một pháp hội, có người hiểu, có người không. Trong số người hiểu có người thực hiện được, có người không làm được. Có nhiều người nghe rồi đó, nghe lỗ tai trái qua tai phải biết mất, không nhớ gì hết. Thì các hương linh còn tệ hơn thế nữa. Do đó đừng nỗ lực biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Và các Phật tử khi còn sống thì hãy cố gắng tu thật tốt, để khi chết chúng ta không cần ai hộ niệm, ta vẫn tái sanh ngon lành. Tu như thế mới nắm chắc được cái tiêu chí ISO giảm sanh Tây Phương. Còn với thứ hai của câu hỏi nói về lực hấp dẫn trong cơ thể con người, vật thể nào cũng có lực hút trong mối quan hệ giữa nó với những sự vật khác. Lực hút là một sự tương đối. Đạo Phật chủ trương duyên khể, tức là dựa vào quy luật tương đối để đánh giá mọi sự vật và mọi thứ diễn ra trong cuộc đời hoặc liên hệ đến cuộc đời của chúng ta. Cái gì cũng có cái lực hút của nó. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy thế này: đối với người nữ đó, thì hình ảnh, lời nói và các cái gì liên hệ đến người nam á là một lực hút và ngược lại, đối với người nam, những gì thuộc về người nữ là một lực hút. Lực hút nó có mặt khắp mọi nơi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, qua quy luật biệt nghiệp, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Và khi mình thấy được cái lực hút của cộng nghiệp tác động lên cái biệt nghiệp đó, thì để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của một cộng nghiệp tiêu cực đó, chúng ta phải thay đổi không gian sống, thay đổi môi trường sống, thay đổi lối sống và thay đổi các hành vi của cuộc sống, chúng ta mới trở thành một con người mới. Khi Đức Phật Thích Ca nhận diện thấy rõ 6 năm khổ hạnh là sai lầm đó, nếu Ngài tiếp tục nước khổ hạnh đó mà Ngài tu Bát Chánh Đạo cũng chưa chắc mà giác ngộ. Vì lúc đó có người réo, người tác động, người nhiệt tình quá, mà lúc nào cũng có thể làm cho Đức Phật á, phân tâm. Đức Phật đã quyết định rời khỏi nước khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng và ngồi tại cõi Bồ Đề để tu phương pháp mới mà mình vừa khám phá. Sau một 49 ngày đêm, Ngài trở thành bậc giác ngộ. Đó là Ngài đã tạo một không gian mới cho riêng mình. Chuyển nghiệp nó ảnh hưởng đến một đời sống, và tìm một không gian mới thì chúng ta có cộng nghiệp mới, chúng ta có thể làm chủ được các biệt nghiệp của mình, và giờ đó chúng ta có thể tách rời được các cái lực hút từ cái cộng nghiệp của người thân, làng xóm, cộng đồng và quốc gia. Cho nên hãy nỗ lực thoát ra khỏi các cái lực hút bằng sự vô nhiễm, để chúng ta không bị dướng kẹt vào bất cứ một hoàn cảnh nào. Những người nào nghiện cờ bạc đó, đi du lịch giàu là ở những nước sang trọng nhất, cái đầu của họ nhớ nghĩ tướng, nhớ nghĩ tưởng là cờ bạc ta. Cho nên đường phố phương Tây rất đẹp, nhà cửa rất sang trọng, cảnh trí rất là thoáng mát, nhưng mà tâm của họ nó vướng mấy chữ casino thôi. Đi theo đâu họ cũng để ý coi cái casino chỗ nào, để sau chương trình du lịch chung á, họ đến chỗ đó thôi. Còn có người nào mà mê ăn thực phẩm á, thì đến chỗ nào là phải tìm món ruột ở chỗ đó. Đi du lịch Đài Loan thì phải kiếm tàu hủ thúi, đi ra Huế thì kiếm bún bò Huế, và đi Nha Trang á, phải kiếm là cái gì, bún chả cá hả, rồi gì nữa, seafood hả, là đúng rồi, rồi thực phẩm hải sản. Chợ đó tên chưa chợ Dầm hay gì, chợ Đầm à. Thì bà con hầu như là ai cũng muốn tới chợ Đầm cho biết. Đó là cái lực hút của nghiệp chung. Một mình là dùng rẫy ra khỏi cái cộng hưởng của nghiệp chung là rất khó, nhưng không phải là không làm được. Cho nên sự tu tập là nghệ thuật chặt đứt các cộng hưởng tiêu cực của nghiệp chung. Và khi nỗ lực là chúng ta có thể có được thành công. Cho nên thông qua việc cơ thể này có một lực hút, chịu sự tương phối của những lực hút khác, chúng ta hãy nêu một quyết tâm, đừng để mình trở thành là con lạc đặt của lực hút cộng nghiệp tiêu cực từ gia đình, cộng đồng, xã hội, và hãy làm chủ được bản thân mình. Xin đi câu hỏi khác.
Nam Mô Di Đà Phật. Vừa rồi thầy đã trả lời về cái vấn đề hộ niệm, tức là chúng ta chỉ nên hộ niệm cho cái người sống, chứ cái hộ niệm cho cái người đã qua đời cái hiệu quả nó không cao. Con xin chia sẻ với quý vị Phật tử về cái vấn đề hộ niệm như thế này. Cái thời của Đức Phật có một vị Bà La Môn có người thân là cha mẹ mất và muốn cầu siêu, thì người ta chỉ đến Thế Tôn, cho nên đến nài nỉ Thế Tôn để mà làm việc này. Thì Thế Tôn nói làm không được, mà cái vị đó cứ nài nỉ. Thì Thế Tôn bảo rằng là cái vị đó ra ngoài chợ á, mua hai cái lu, mình dùng ở đây là hai cái lu, đem vô đổ nước cho đầy hết. Một lu thì đổ đá và một lu đổ dầu nổi lên. Thì Thế Tôn nói là bây giờ cô đi thỉnh pháp sư ở trong cả nước, ai mà tụng kinh ngày này đêm này tháng này năm kia, làm sao mà cho đá nó nổi lên. Và cũng đi thỉnh pháp sư làm sao mà dùng bùa phép thần phong pháp thuật để làm cho dầu nó chìm xuống. Qua cái bài pháp đó để chia sẻ với quý vị rằng quan trọng là ta có người thân, cha mẹ, anh em, bà con, nên hướng sống thiện để cái nghiệp mình đã nhẹ như dầu, không cần cầu siêu nó cũng về vãng sanh cực lạc. Xin hết. Tiếp theo cái phần chương trình thì quý vị Phật tử ở Nha Trang tên là Y Đà Phật là Nguyên Thọ đứng trước mặt chúng ta xin đăng ký để hỏi.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy và toàn thể đại chúng có mặt trong đạo tràng và nghiêm trình buổi tối ngày hôm nay, con có một câu hỏi. Con nghĩ đây cũng là cái tâm lý chung của nhiều người. Mày nãy có nói là cái tâm lý nghi ngại nó cản trở chúng ta đi trên con đường tu tập. Bản thân con thì có một cái khúc mắc, đó là cái tâm lý sợ hãi. Tại vì nếu mà sợ hãi thì chúng ta không dám dũng cảm tinh tấn đi đến Niết Bàn. Và đối chiếu riêng với trong trường hợp mỗi bản thân chúng ta tâm lý sợ hãi, khi chúng ta đã sợ hãi thì không làm được việc gì. Và mỗi người cũng biết có một cái biệt nghiệp do tốt nghiệp quá khứ, nên chúng lại phải đối mặt với một cái sợ hãi nào đó, mà cái sợ hãi đó sẽ ngăn cản họ đi đến thành công trong công việc xã hội cũng như là công việc tu tập. Và có những cái sợ hãi là do, không phải là do biệt nghiệp tốt nghiệp, mà là do cái quá trình sống, cái lối sống sai lầm, cái môi trường sống không lành mạnh tạo nên. Thì cho ông hỏi thầy là cho ông hỏi là anh chuyển hóa cái tâm sợ hãi đó cách thế nào để thích hợp. Một ý nữa riêng với con á,
từng câu hỏi về chỗ hỏi để xong câu hỏi này hỏi câu hỏi khác ha. Có 4-5 loại sợ hãi khác nhau, và muốn chịu hóa được trạng thái sợ hãi đó, chúng ta phải nắm rõ đó bản chất của sợ hãi đó là cái gì. Sợ một là thiếu tự tin, tức là mình run và đánh mất cái sự tự chủ của bản thân. Và để khắc phục cái sự mất tự tin đó, chúng ta nên quán tưởng rằng là cái kho tàng tâm của mình đó, nó giống như là của các Đức Phật. Những dữ liệu, năng lực, tuệ giác, thành công của Đức Phật có như thế nào, ta đây cũng có tiềm năng tương tự đó. Thay vì mất tự tin, chúng ta tin rằng là Phật đã làm được thì ta đây cũng làm được. Không nên tự khinh mình mà đánh mất cái cơ hội để thực hiện được một điều có giá trị. Và về phương diện tâm lý đó, thì chúng ta có thể chuyển cái sợ hãi đó bằng các cái hành động của tai, của chân. Ví dụ như đang đứng trước một quần chúng, ta được yêu cầu phải giải thích một cái gì đó hay phát được cái gì đó, mà những người như thế là không có tự tin, thì lúc đó nên cầm một vật, chẳng hạn như một cái ly thế này, để tạo ra sự tự tin và truyền cái nỗi sợ hãi vào cái ly này. Và chúng ta nhìn xuống mọi người, quán tưởng rằng là họ là người thân của mình, cho nên trong số này không có ai phê bình chỉ trích khi chúng ta nói một gì đó lỡ lời hay không được hay. Bằng cách này đó, cứ giả bộ nhấp nước uống, đưa ra cầm, đi tới đi lui rất là thoải mái. Và do vậy cái nỗi sợ hãi do mất tự tin đó có thể được khắc phục. Đó là chiêu tâm lý ta. Thứ hai, sợ ma và sợ chết. Cái chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người. Và cái chết đó, nó làm cho chúng ta phải sợ ma. Vì nhiều người nghĩ rằng là sau khi chết con người thành ma. Nhưng ma là cái gì thế người ta không hình dung được. Người ta có thể tưởng tượng được, và người ta phát họa ra hình ảnh của ma. Ma của phim Hollywood đó, thì không phải giống như ma Trung Quốc. Ma Trung Quốc là nhảy cà tưng. Còn ma Hollywood là giết người, là hủy hoại sự sống, có thể trả thù trả đũa được, rất là rùng rợn. Và liên tưởng đến các phim ma, truyện ma, nội dung ma. chúng ta sợ ban đêm, chúng ta khóc, chúng ta rất là dễ mất tự chủ. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạng nghệ thuật vượt qua nỗi sợ ma. Ngài khuyên là hãy ra ngoài gò ma mà sống. Đầu tiên là ra ban ngày, và mình lấy một cái tách nước để ghế bàn, ngồi xuống rót nước, ngồi một mình thôi, mời anh ma, mời chị ma ra uống nước với tôi. Mình mời hoài mà chẳng thấy con ma nào ra hết, chúng ta mới liên tưởng là con ma đang sợ tôi, cho nên tôi mời con ma trốn mất tiêu. Thực ra thì ma chẳng có hiện hồn, huống hồ là ma có khả năng quậy phá như phim, làm sao có. Nhưng mà vì ban đêm chúng ta không thấy rõ, chúng ta tự liên tưởng, tự hình dung rằng là ma nó đang rình ở ngoài sau óc mình. Ma đang có ở trên cái cây tre cọt kẹt do gió thổi đi ngang qua. Ma nó đang ẩn nấp ở trong bụi rậm, vân vân. Tất cả các liên tưởng đó là hoang tưởng, không có thật. Bằng cách thức là mời ma uống trà ban ngày, ta không sợ ma. Ta tiến tới một bước là ban đêm, ta ngồi mời ma uống nước. Cái này hơi găng à. Mở đèn lên như thế này đâu có sợ gì nữa đâu, phải không? Rồi sau đó là cho ta tắt đèn, nhìn bằng hai con mắt mình là phát sáng, quan sát qua lại chẳng thấy ai hết. Như vậy ta tuyên bố rằng là tất cả ma đã sợ tôi. Còn dân gian thì thường bài vẽ những cái chuyện mê tín mà để khỏi sợ ma, ta kêu là ngủ phải chụm đầu lại. Cái quan niệm này nó rất là mơ hồ. Ở chỗ đó họ nghĩ là chụp đầu mình lại con ma không thấy được mình. Thực ra chụp đầu mình lại mình không thấy nó, cho nó vẫn thấy mình. cái nỗi sợ vẫn còn y nguyên thôi. Cho nên chúng ta phải phân tích đi xong nữa, tại sao tôi sợ ma. Cái sợ ma lớn nhất là sợ ma giết mình, hại mình thôi. Và cái giết và hại lớn nhất là gì? Dẫn đến cái chết. Bây giờ chúng ta phân tích cái chết. Theo Đức Phật, chết không phải là hết. Chết là một tiến trình tiếp tục tái sinh. Vậy đó có gì đâu để sợ. Thì bằng cách thức chuyên nguyên, phân tích vấn đề đến tận gốc rễ của nó, chúng ta thấy chết là một quy luật. Vậy do đó không có gì là đáng sợ. Nhờ đó chúng ta cũng dễ dàng khắc phục được nỗi sợ ma. Điều ba, sợ những lời thị phi. Càng sợ thị phi chừng nào chúng ta bị thị phi ăn hiếp chừng đó. Thực ra thì trên cuộc đời này đó, theo Đức Phật là không có người nào hoàn toàn được khen, không có ai hoàn toàn bị chê. Tuệ giác, phước báo, công đức vĩ đại như Đức Phật mà còn bị chê thì chúng ta làm cái gì đâu mà khi bị chê mà phải buồn. Hãy xem đó là chuyện bình thường thôi. Rất nhiều người mới bắt đầu phát tâm làm các Phật sự đó, bắt đầu va chạm, lời ra tiếng vào, phê bình, chỉ trích, không tùy hỷ, và trò chuyện bánh xe, phá đám, nói nặng, nói nhẹ, phân hóa, chia rẽ, rất nhiều thứ, tạo ra một cái cảm giác sợ Phật sự. Và nhiều người đó, nếu không có bản lĩnh vượt qua đó, lại tâm niệm với mình rằng là tôi thề tôi không đến chùa này nữa, vì tôi đến đây phiền não quá. Tôi thề tôi không có mặt ở đạo tràng này nữa. Nỗi sợ thị phi đó đã làm cho chúng ta cắt đứt mình với chánh pháp. Còn ở đâu cũng có người tốt, người xấu, người tích cực, người tiêu cực, người tùy hỷ, người ganh tị, người nói xấu, người nói tốt. Cho nên không có gì phải đáng sợ lời thị phi. Một ví dụ, nếu ai đó ghét mình đang cao một thước bảy, nói là cái ông đó đó, ông xấu lắm, ông lùn như ông thầy Nhật Từ à. Đó phải do vì nói như thế mà từ một người thước bảy trở thành là một người lùn, phải không ạ? Cái lời thị phi đó nó không ăn nhập gì đến cái con người được mô tả đó hết á. Nhưng mà thói quen đó, chúng ta luôn luôn ám ảnh rằng là khi cái gì đó đang được nói xấu, ám chỉ về mình, chúng ta đánh đồng nó là chính mình, tự chúng ta bị đánh lừa. Còn cái lời thị phi đó nó không có làm thay đổi bản chất chúng ta được. Thấy như thế cho nên là cố gắng hãy phớt lờ các lời thị phi. Muốn làm việc lớn, muốn tham gia Phật sự lớn, muốn làm công đức lớn, chúng ta không nên để cho lời thị phi làm cho mình thắp riêng bắt đảo. Thứ tư là sợ chính mình. Đây là một cái phức cảm tâm lý. Sợ người khác thì đã đành, mà sợ chính mình là rất là vô lý. Sợ mình không được vui, sợ mình không được hạnh phúc, sợ mình bị khổ đau, sợ mình bị chê cười. Đó là những dấu hiệu của cái chấp vào tôi, tự ngã và ngã sở hữu thôi. Hay là cái khác là chúng ta quá quan trọng về chính mình, cho nên chúng ta rất sợ những cái gì nó liên hệ đến mình. Bệnh tử tế đó cũng là một cái chấp vào cái tôi. Người tử tế là người ngang ngay sổ thẳng, bài bản, nói là làm cho bằng được, đã hứa đó thì làm cho nó trót, có trách nhiệm đó, thì làm cho đến tận cùng. Và những cái thay đổi làm cho người đó rất là khó chịu. Và cho vậy họ cần phải đi xin lỗi, giải bày giải thích. Thì cái việc chấp vào cái sự tử tế đó đó cũng là chấp vào cái tôi thôi. Còn có nhiều người đó phất tỉnh ăn lê, không quan tâm gì đến người khác, dầu cho người ta có chửi bới mắng nhiếc mà lỗi mình vẫn có sề đó mà không hề hắn gì hết. Cái đó ta gọi là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng. Và cái sự chấp trước này là rất là nguy hiểm, mà thực ra đó cho thực tế họ rất là sợ. Họ sợ đến độ là họ cốc cần đời, họ nghĩ rằng là cuộc đời đó là đến con số không rồi, không có gì tệ hơn nữa. Cho nên từ chỗ đó dẫn đến trạng thái họ có cảm giác là tôi không sợ gì hết. Nhưng thực ra cái phản ứng đó chỉ là cái bao che để đẩy lại cái khoảng tâm lý quá sợ hãi mà việc trốn chạy của cuộc đời trốn cũng không xong. Do đó khi bị cướp giật tấn công đó, lời khuyên khôn ngoan nhất trong tình huống này là đừng kháng cự. Nếu cướp yêu cầu đưa chìa khóa, hãy giao chìa khóa. Đưa tiền, hãy giao tiền. Đừng tiếc, đừng thương lượng, đừng cãi vã. Vì cái nỗi sợ hãi của cướp có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Mất của còn người, còn người ta có thể tạo dựng lại của cải, còn mất sự sống này rồi quầy vốn. Thì bằng nhờ những cách suy nghĩ như thế, thực tập như thế, chúng ta sẽ thấy rất rõ nỗi sợ hãi nó không có các quy giá, nó do cái nhận thức sai lầm của mình mà ra, mà phần lớn là thiếu hiểu biết. Người thiếu kiến thức, thiếu khả năng, đi đâu cũng sợ, cái gì cũng sợ, thiếu tự tin. Còn người có đầy đủ các kiến thức, có đủ các năng lực, có bản lĩnh chịu đựng, việc vượt qua các nỗi sợ hãi giống như chúng ta thổi một cái lông gà, thổi một cái là nó bay liền à. Hãy nỗ lực làm rồi chúng ta sẽ tạo thành một thói quen tích cực. Và do đó khép tất cả các nỗi sợ hãi lại để có một đời sống bình an. Bác giả tâm kinh có đoạn dạy, khi chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì mới có thể hướng đến niết bàn cứu cánh được. Nói cách khác, ai còn sợ hãi, người đó không có cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Và cái cốt lõi của việc tu chịu quán vô minh là để giải phóng hết mọi nỗi sợ hãi. Mê tín dị đoan tạo sợ hãi, sợ hãi tạo mê tín dị đoan, sợ hãi, vô minh và mê tín dị đoan là bạn đồng hành không tách rời nhau. Tu trí tuệ theo tinh thần Phật dạy qua chánh dư kiến và chánh tư duy là những phương pháp rất hữu hiệu để giải phóng các nỗi sợ hãi, dầu là sợ hãi bản thân mình hay là sợ hãi bất cứ cái gì diễn ra xung quanh. Xin đi với phần khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị hỏi rất là nhiều, nhưng mà theo tôi nhận xét nó do cái suy nghĩ của mình. Tôi xin ngay mặt để hỏi một câu đi vào trọng tâm mà thầy sẽ giải nghi. Tại vì quý vị ở đây đa số là Phật tử ở chùa Giác Ngộ và ở các cái chùa Duyên Lạc, Duyên Hòa, Duyên Lộc, Duyên Phước về để dự ở thành phố Nha Trang. Mà chúng ta theo phương pháp niệm Phật không mà hỏi nó không đi vào cái phương pháp này. Con xin đặt câu hỏi như thế này. Đó là con được mời về chùa Lộc Thọ ở thành phố Nha Trang. Trong giờ giải lao có một cái vị Phật tử ngồi trước con á, con hỏi cô theo pháp môn niệm Phật không? Thì cô nói đúng theo pháp môn niệm Phật. Con hỏi như thế này, mục đích của cô niệm Phật để làm gì? Thì cô trả lời là niệm Phật để nhớ Phật. Con hỏi lại là Phật có bảo cô là phải nhớ Phật không? Sao cô không nhớ thầy, nhớ cha mẹ? Thì cô này hồi nghi, nói như thế này, mục đích niệm Phật á để cho Phật phù hộ. Thì con này hỏi ngược lại, như vậy các vị không niệm Phật là Phật ghét hết, là không phù hộ hay sao? Thì vị này lại lĩnh quýnh nữa một hồi. Con nói là hay là cô là bây giờ niệm Phật để cầu về cực lạc. Thì con nói cũng có thể, nhưng mà con nói ủa, khi vị chưa đoạn trừ được tham sân si mà bổn sư giới thiệu cái cảnh ở tịnh độ chỗ Phật A Di Đà thì nó có đầy đủ những cái của báu, rồi mình còn tham là mình lên trở mình lấy về hết cho tầm gian rồi sao? Thì cô này lính quýnh không biết là mục đích niệm Phật để làm gì. Con xin thầy giải nghi cái vấn đề lớn nhất ở trong các Phật tử tu pháp môn niệm Phật. A Di Đà Phật xin nói.
Trong đạo Phật Nguyên Thủy đó, niệm Phật là một trong sáu pháp để đạt được chánh niệm. Đức Phật có khoảng vài chục lần lặp lại phương pháp lục niệm, bao gồm niệm danh hiệu Phật, niệm kinh điển tức là lời Phật dạy, niệm tăng đoàn tức các vị xuất gia chân chính có lý tưởng độ sinh, niệm đạo đức tức là đề sống cao thượng để thoát khỏi các nỗi sợ hãi bởi luật pháp, niệm bố thí để mở lòng từ bi giúp cho các mảnh đời bất hạnh, và niệm chư thiên để thấy rằng là làm việc phước báo có được kết quả tái sanh vào cảnh giới an lạc. Để mà kết luận lại trong nhiều bài kinh, bằng sáu pháp niệm này chúng ta có thể thiết lập được một phần của chánh niệm trong đời sống. Và danh hiệu Phật đó, vào thời xưa đó được niệm đó, đơn giản như thế này, gồm có 10 đức hiệu: Nam Mô, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Trong ngôn ngữ Pali đó, khi ta niệm cái câu đó đó thì nó lại tình cờ đó tạo thành 108 âm tiết, rất là ấn tượng, như là một con số biểu tượng là Phật giáo Đại Thừa thường sử dụng. Như vậy cốt lõi của niệm Phật ở đây đó là thấy rõ được rằng là các đức Phật đều bình đẳng như nhau, có được 10 đức hiệu cao quý. Mỗi một đức hiệu đó là một đức tính cần thực tập để đạt được. Và người niệm Phật đúng cách là nỗ lực cho bằng được, có được những cái tố chất Phật như vừa nêu. Ví dụ như đức tính ứng cúng là đáng được cúng dường. Lý do tại sao các tu sĩ đáng được cúng dường bởi người tại gia, hay Đức Phật đáng được cúng dường bởi cả trời và người, là vì nhân cách đạo đức trí tuệ dấn thân phụng sự vô cả vị tha của các đối tượng đó vượt trội hơn chúng ta. Chúng ta đáng tôn làm thầy và phụng sự để cho bậc thầy đó không phải lo lắng về cái kế sinh nhai, đầu tư thời gian cho các Phật sự. Như vậy muốn được người khác tôn trọng, quý trọng, chúng ta phải có nhân cách đặc biệt hơn họ. Và đó là cách để mình học đức tính Phật, hạnh Phật và trở thành nhân cách Phật. Niệm Phật với mục đích học hỏi Phật và trở thành nhân cách Phật đó là quan trọng nhất. Mục tiêu thứ hai của niệm Phật đó là để thể đạt chánh niệm. Chánh niệm là trạng thái thân được an, tâm được yên, không bị dao động bởi các nghịch cảnh, bởi các hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh. Thầy trong nhiều bài giảng thường sánh ví danh hiệu Phật giống như một cây niêm, như cái bàn này nó đang bị rung. Nếu ta lấy một cây niêm chim vào, lấy hai bàn tay lắc cái bàn, chúng ta không nghe tiếng cập 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 cập, lắc tới lắc lui lắc xuôi không được nữa. Cái cây niêm đó nó sẽ giúp cho tâm tập trung vào, và ngoài nó tâm không còn đối tượng gì khác để bám víu lấy. Thế hình dung đây là một vòng tròn lăn ở trên một mặt bàn. Mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó, vòng tròn chỉ tiếp giáp với mặt phẳng một góc độ 90 thôi. Tương tự theo tinh thần Phật dạy, trong mỗi tích tắc thời gian ngắn nhất, tâm chỉ bám vào một đối vật duy nhất thôi. Như vậy chúng ta không có duy trì cái trạng thái giữ đó, cho nên đó, thời khắc này nó bám sự kiện này, thời khắc khác nó bám sự kiện khác, làm cho tâm chúng ta dễ bị bấn loạn. Và niệm Phật là nghệ thuật để giúp cho chúng ta được tập trung chuyên nhất trên đối vật đó, mà không để cho tâm mình nó bị căng thẳng hoặc là trói buộc vào các sự vật còn lại. Như vậy niệm Phật là để tâm được an ta. Thứ ba, niệm Phật như là một phương tiện hộ niệm. Trong tình huống này chúng ta có thể niệm như là lời ca. Hiện nay thì chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ và một số chùa khác tạo ra rất nhiều các nhạc điệu về danh hiệu Phật. Tổng số danh hiệu Phật dưới tức là nhạc điệu chúng ta đã có không dưới 40. Và nhờ niệm với một nhạc điệu vui vui như thế đó, tâm chúng ta rất dễ bình an, và nó gây một cái tác hưởng tâm lý tích cực cho người nghe như là một nhạc liệu pháp. Đang căng thẳng, mệt mỏi, bất an, chỉ cần mở cái băng niệm Phật bằng nhạc lên, lòng trở nên thư thái liền, cái không gian đó nó trở nên yên lắng liền. Hiện nay đó thì máy niệm Phật đó nó được sản xuất và phổ biến khắp nơi, có giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Dân miền Bắc thích nghe các giọng của các thầy miền Bắc, ngược lại dân miền Nam thích nghe các giọng của các thầy mang tố chất cải lương. Mà hiện nay thầy Thích Trí Thoát đó là hot nhất, tức là người ta nghe người ta mê luôn mà. Lời tụng kinh nó thanh thoát nhẹ nhàng, đúng với tên của thầy là Trí Thoát. Và bây giờ đó là Phật tử miền Bắc, miền Trung bắt đầu cũng làm quen với giọng của thầy Trí Thoát rồi. Trên trang phatam.com do thầy Ngộ Dũng chùa Giác Ngộ phụ trách đó, là những băng tụng và danh hiệu niệm của thầy Trí Thoát đó được xem đó là đông người chọn nhất, thích nhất. Đó cũng là cái cách để chúng ta là trải nghiệm được cái sự an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hộ niệm bằng nhạc điệu khúc như thế rất hay. Còn niệm danh hiệu thì cái tiếng mõ đôi lúc nó quá trầm buồn đi, có nhiều người nghe không quen. Còn nhạc thì nó hấp dẫn hơn, nhưng mà có người thích là chỉ nghe bằng tiếng chuông mõ thôi, còn nhạc họ không thích. Nhất là các cái điệu niệm Phật đó do ca sĩ ca, họ nghĩ là nghe như thế không có công đức. Thực ra ca sĩ hay là tu sĩ không quan trọng, mà quan trọng là nương vào cái nhạc điệu đó chúng ta có thể thiết lập được chánh niệm và thể hiện được sự bình an. Đó là ba mục đích căn bản nhất, từ thấp từ cao cho đến thấp. Còn niệm Phật mà tin rằng là có được phước báo đó, đó là niềm tin thôi chứ không có sự thật. Phước báo duy nhất trong việc niệm Phật là phước được tôn kính, vì mình đang tôn kính Phật. Muốn có công đức gì, chúng ta phải gieo các hạt giống công đức đó. Chứ không thể niệm mà có được. Gần đây thì cũng có một số người minh chứng rằng là do niệm Phật mà chỉ được tế bào ung thư thoát khỏi cái chết. Do niệm Phật mà cầu cái gì được cái đó. Cái đó chỉ là khích lệ thôi. Quý vị nên biết là Đức Phật chết vì bị ung thư bao tử. Dữ liệu này phần lớn Phật tử không biết. Đức Phật đã khẳng định trong các kinh sanh già bệnh chết là quy luật và ngài cũng không tránh khỏi. Cái quá trình là điều trị bệnh ung thư á, lúc đó nó hết, nhưng mà ngay thời điểm điều trị đó chúng ta có niệm Phật, chúng ta lại liên tưởng rằng là do vì việc niệm Phật này mà bệnh ung thư hết. Không phải. Dĩ nhiên là niệm Phật có thể tăng trưởng thêm cái niềm tin và để giúp cho hệ thống kháng thể của chúng ta nó hoạt động tốt hơn, tâm được bình an, cho nên nó cơ thể được phục hồi nhanh hơn, và do đó kết quả của sự điều trị đó nó được hiệu quả hơn. Đó là cái tác dụng ảnh hưởng nhất định từ việc niệm Phật đối với thân đang bị bệnh, chứ không phải niệm Phật là nguyên nhân chính yếu để dẫn đến hết bệnh ung thư. Nếu đó là nguyên nhân yếu, tại sao cũng có hàng tỷ người niệm Phật mà có người hết mà có người thì không? Có thể 90 mấy phần trăm thì không. Còn nó đã là quy luật đó, thì nó phải đúng cho mọi tình huống. Mặc dù biết rõ như thế, chúng ta vẫn phải niệm Phật để tâm được bình an, tâm được chuyên nhất, tâm được thực tập, tâm được trải nghiệm giá trị chánh niệm trong đời sống hiện thực này. Do đó, đang khi niệm Phật, nhớ là đừng đính kèm theo bất kỳ một lời cầu nguyện gian sinh nào hay là hồi hướng công đức. Vì như thế, tâm đang bị xen lẫn bởi tâm tham, mặc dù là tham tích cực. Hãy để tâm trở nên không bị dướng dính, để trong thời gian 30 phút hay là 20 phút ngồi niệm Phật, toàn bộ trạng thái căng thẳng sẽ được rũ bỏ. Chúng ta đang trải nghiệm được sự buông thư về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi và cơ thể này. Chúng ta cảm thấy thoải mái và an lạc vô cùng. Đó là giá trị trị liệu của việc niệm Phật. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật. Vừa rồi thầy trả lời rất nhiều vấn đề về phương pháp niệm Phật, nhưng mà nó chốt lại nó chỉ có một ý: niệm Phật để tâm được chánh niệm, vì nếu không niệm Phật là tâm thất niệm. Con cũng xin chia sẻ, vì cái hôm đó cái vị Phật tử đó hỏi con theo anh thì niệm Phật như thế nào. Con nói như thế này: niệm Phật để cột cái tâm mình lại, để nó không chạy lung tung, một ý thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mình không niệm Phật là mình thất niệm, mình sẽ niệm ma, cho nên đó là ý thứ hai. Và cái ý thứ ba của con là con trả lời quý vị: nếu không niệm Phật, con chỉ nói được ở trong tâm như thế này: con luôn luôn không nghĩ vậy, con không nghĩ vậy, con luôn luôn không nghĩ vậy. Tức là cũng có một câu niệm để cột cái tâm mình để không nghĩ lung tung. Con xin hết, và con xin nên giao cho các vị Phật tử nữ này để đặt câu hỏi tiếp theo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy kính thưa quý thầy Phật tử. Dạ con có câu hỏi là, theo pháp môn của bên Trung Quốc Tịnh Độ thì Pháp Sư Tịnh Không có nói có một số trường hợp là chết biết trước ngày giờ, và ở bên thầy Giác Nhàn thì có một vài trường hợp là bị bệnh rồi đem lên đó, rồi cái tất cả mọi người hộ niệm rồi qua đời luôn. Người ta gọi là vãng sanh. A Di Đà Phật. Dạ, xin thầy giải đáp.
Trong các bài sám của Tịnh Độ Tông đó có khái niệm 4 chữ: dự tri thời chí, đó là biết trước được thời điểm cái chết được diễn ra. Và người ta cường điệu hóa trạng thái đó đó là biểu hiện của sự giảng sanh Tây Phương, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng trên thực tế thì không có bài kinh nào nói như thế. Đó là quan điểm dân gian của Trung Quốc mà. Những ông lão, bà lão sống ở dưới vùng thôn quê, chất phác, bình dị, chân thành, không làm các việc xấu ác, thì cái linh cảm giác quan thứ sáu của họ cũng rất mạnh. Dù họ không phải là Phật tử, họ vẫn biết trước rằng là họ sẽ chết vào thời điểm nào bằng các cách mô tả khác nhau. Ví dụ như ông nội của thầy vào năm 88 đấy, khi thầy lên thăm ông vào một mùa hè, lúc đó ông đã trên 80 tuổi đấy. Ông nói rằng là: tôi nói với chú, lúc đó thầy còn là chú tiểu, rằng là tôi tên thật là như thế, sanh năm như thế, còn năm khai sanh và tên khai sanh không phải là tên thật của tôi, tôi sẽ có thể đi rất là xa mà không biết khi nào mới trở lại ngôi nhà thân quen này. Rồi hai ông cháu chia tay nhau, vài ngày sau hay tin là ông đã qua đời, không có bệnh tật gì hết á, qua đời ta. Hiện tượng đó là khá phổ biến ở trong nước và nước ngoài. Và ông đồng của chúng tôi không phải là Phật tử, ông chỉ theo đạo thờ ông bà thôi, chết trong trạng thái không phải là người Phật tử. Năm 2008 á, chúng tôi đến thăm giáo sư Trần Mạnh Dạo, một nhà triết học Marxist nổi tiếng của miền Nam, tại tư gia của ông. Ông kể rằng là mấy chục năm trước đó, ông nội của ông cũng ra đi trong trạng thái biết trước và giả từ hết tất cả những người thân là tôi sẽ đi thăm ông bà tổ tiên, không biết khi nào mới về. Ngày hôm sau ông ấy qua đời. Và giáo sư Trần Văn Dào mới hỏi thầy đó là đó là hiện tượng gì vậy, có phải là do tu tập mà đạt được không? Thì thầy cũng chia sẻ với ông ấy, không phải. Chỉ cần người nào giữ tâm được hồn nhiên, vô tư, ít vướng chấp, ít vướng kẹt, ít khổ đau thôi, thì cái linh cảm của tâm á, đối với cái chết á, là nó thiết lập được. Và cái đó nó không có cái gì là dấu hiệu để giả sanh Tây Phương hết á. Đó là việc một. Trong các đệ tử tại gia của Đức Phật á, cấp cô độc có lẽ là cư sĩ tiêu biểu. Khi ông bị bệnh hấp hối đó, ông nhờ người thân đến tỉnh Đức Phật hộ niệm cho. Lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên, ngài mới cử tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến. Thì đến đó, hai vị tôn giả hướng dẫn cư sĩ Xá Lợi Phất thực tập bài kinh vô ngã. Thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên tôi không để tôi bị kẹt vào cái đau của thân, cái khổ của tâm. Bằng sự tu tập đó, cư sĩ cấp cô độc đã dần dần thoát khỏi nỗi đau đang hoành hành trên thân ông. Ông cảm động đến độ sa nước mắt. Sau nửa tiếng thực tập, ông cảm thấy bình an. Hai vị tôn giả giả từ ông ra về. Chưa đầy 10 phút sau, người thân báo rằng cư sĩ cấp cô độc đã qua đời. Người thân đến thưa Đức Phật là cảnh giới tái sanh của cư sĩ thế nào. Đức Phật trả lời vỏn vẹn cảnh giới lành, không nói là Tây phương của Phật A Di Đà, Đông phương của Phật Dược Sư hay một cảnh giới nào, vì chuyện đó không quan trọng. Cảnh giới lành đó là điều quan trọng. Cảnh giới lành theo định nghĩa Phật học là gì? Tái sanh tối thiểu là làm con người trên hành tinh này hay làm con người ở hành tinh khác. Tây phương tịnh độ cũng là một cảnh giới có con người, Đông phương cũng là một cảnh giới có con người thôi. Cho nên giữa cái mà chúng ta tin và hiện thực mà chúng ta đạt được có thể có một khoảng cách lớn. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến 5 tiêu chí vãng sinh. Và hồi nãy MC đó của đạo tràng đã có nhắc đến: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì mới đủ chuẩn để vãng sinh. Thay vì chúng ta tin vào cái dấu hiệu biết trước giờ chết là vãng sinh, thì hãy xem trong đời sống người đó có đạt được 5 tiêu chuẩn này không. Nếu câu trả lời là không, dầu có 1000 cái dấu hiệu điềm lành như thế, người đó cũng chẳng có giảng sinh đi đâu mà tái sinh theo nghiệp thôi. Dựa vào lời kinh chuẩn hơn là những cái quan niệm dân gian. Luôn tiện đây thầy xin nói, sám là do các thầy tu viết, giống như thầy cũng viết sám. Trong các nghi thức của thầy cũng có một số bài sám do thầy chọn, nhưng mà thầy không để tên ta. Một nghi thức độc tụng gồm có 3 phần: phần nhẫn nhập, phần kết thúc, phần chánh kinh. Chánh kinh là của Phật nói, dẫn nhập và kết thúc là của các thầy biên soạn nghi thức đó viết ra hoặc là phiên dịch. Đừng lẫn lộn, cái dẫn nhập kết thúc là chánh kinh. Các bài sám là do người phàm viết. Nội dung của nó rất thấp, bình dân, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người thôi. Cho nên đừng xem những cái lời đó là tiêu chí chân lý để hướng về. Cái câu dự chi thời chí là một bài, là một câu trong bài sám do các tu sĩ, mình không biết tác giả là ai, viết thôi. Tầm vóc tuệ giác thiên nhãn thông như Đức Phật mà Ngài chỉ trả lời vỏn vẹn cảnh giới lặng. Chúng ta là người phàm mà dám nói là ông A bà B giảng sanh Tây Phương, cái đó là nó không, không đúng. Và chuyện đó nó không quan trọng nữa. Tại sao đã nó không quan trọng? Quan trọng là khi còn sống, người đó sống như thế nào, có được hạnh phúc, có chiều sâu, có thực tập, có được an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi hay không. Cái chết đó là một quy luật mà. Và cảm giác tái sanh này nó phải tương thích với cả một quá trình sự sống, chứ không thể khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.